Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật 27 tháng 11, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài Quang Lâm và Phục Lâm có giống nhau không? Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ nói về các luật lệ và tiêu chuẩn giúp phân định các vụ hiện ra và các mặt khải tư. Sau đây là phần tin tức do Anh Phương và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các vị quản lý dòng tu xét lại kinh tế, vượt thắng cá nhân chủ nghĩa và nhắm đến việc phục vụ những thành phần yếu thế trong xã hội. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi khoảng 1.000 vị quản lý và tổng quản lý của các dòng tu đang tham dự Hội nghị Quốc tế kỳ 2 về kinh tế tại Roma, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 11, do Bộ các dòng tu tổ chức tại Thính đường Giáo hoàng Đại học Antonianum của dòng Francisco ở Roma về đề tài trong niềm trung thành với đoàn sủng, xét lại kinh tế của các hội dòng thánh hiến và tu đoàn tông đồ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi các tham dự viên hãy tự hỏi, chúng ta có để cho mình bị tiêu chuẩn ma quái tìm kiếm lợi lộc hướng dẫn hay không? Ma quỷ thường lẻn vào qua ngã ví tiền hoặc thẻ tín dụng. Ngài cũng nhắc nhở các vị quản lý hãy theo tiêu chuẩn chính yếu để thẩm định các hoạt động. Tiêu chuẩn ấy không phải là lợi nhuận, nhưng là xét xem các hoạt động ấy có đáp ứng đoàn sủng và sứ mạng mà hội dòng được kêu gọi thực hiện hay không. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, tiêu chuẩn cá nhân chủ nghĩa cũng có thể tấn công các cộng đoàn dòng tu của chúng ta. Chúng ta cũng cần làm gia tăng sự hiệp thông giữa các dòng khác nhau. Ngoài ra, cần đối thoại với giáo hội địa phương bao nhiêu có thể, để tài sản của giáo hội tiếp tục là tài sản của hội thánh. Nhất là cần thực hiện một sự phân định bằng cách đi ngược dòng, sử dụng tiền bạc chứ không phải là phục vụ tiền bạc vì bất kỳ lý do gì, kể cả lý do chính đáng và thánh thiêng hơn. Vì trong trường hợp như thế, tiền bạc trở thành phân của ma quỷ, như các thánh giáo phụ đã nói.
Đức Thánh Cha kết luận rằng, xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi tinh thần công thức và khỏi rơi vào cạm bẫy của tính hà tiện, tham lam. Ngoài ra, chúng ta cần phải giáo dục mình về tinh thần cần kiệm trách nhiệm. Tiền khấn dòng không đủ để trở nên thanh bằng. Nấp đằng sau lời khẳng định tôi chẳng sở hữu gì vì tôi là tu sĩ, điều đó không đủ. Nếu hội dòng của tôi cho phép tôi được quản trị hoặc hưởng tất cả những của cải tôi muốn, và kiểm soát những ngân quỹ chức dân sự được lập nên để hỗ trợ các công việc riêng của mình, và như thế tránh được những kiểm soát của giáo hội. Sự giả hình của những người thánh thiến sống như những kẻ giàu sang là điều làm thương tổn lương tâm của các tín hữu và gây thiệt hại cho giáo hội. Cần bắt đầu bằng những chọn lựa nhỏ hàng ngày. Một người được kêu gọi thi hành phần của mình, dùng của cải để thực hiện những chọn lựa trong tinh thần liên đới, chăm sóc thiên nhiên, so sánh với cảnh nghèo của các gia đình sống cạnh ta. Đức Thánh Cha giải thích rằng, vấn đề ở đây là thủ đắc một tập quán, một lối sống tinh thần công bằng và chia sẻ. Sau cùng, Ngài cảnh giác rằng, cả các hội dòng đời sống thánh hiến cũng có thể bị nguy cơ như được trình bày trong thông điệp Laudato Si, đó là nguyên tắc kiếm lợi tối đa, có xu hướng tự cô lập, không xét đến những điều khác, là một sự bóp méo kinh tế. Bao nhiêu người thánh hiến ngày nay còn tiếp tục nghĩ rằng các luật lệ kinh tế độc lập khỏi mọi nhận xét luân lý đạo đức. Bao nhiêu lần việc thẩm định về sự biến đổi một công trình hoặc bán một bất động sản chỉ được xét dựa trên một phân tích phí tổn lợi lộc và trên giá trị thị trường.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua ngày 26 tháng 11 dành cho 7.000 thanh niên Italia đang thi hành nghĩa vụ quân sự, Đức Thánh Cha đề cao việc phục vụ thiện nguyện và khuyến khích các bạn trẻ phục vụ những người yếu thế. Các bạn trẻ này từ chối nghĩa vụ quân sự và theo luật họ thi hành nghĩa vụ dân sự thay thế vào. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có bà Bộ trưởng Quốc phòng, vị Thứ trưởng của bộ này và nhiều quan chức khác của Italia. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, sự nhưng không trong việc thiện nguyện, dù chỉ trong một thời kỳ nhất định, cũng là một điều phong phú không những cho xã hội, nhưng cho cả những người được hưởng các việc thiện nguyện ấy, và cho chính bản thân các bạn và sự trưởng thành của các bạn. Đức Thánh Cha nhắc đến những hoạt động của các bạn trẻ giúp đỡ những thành phần yếu thế nhất trong xã hội, bảo vệ môi trường, giúp đỡ những người di dân và tị nạn, những người đang xin được cứu giúp và hội nhập vào xã hội. Italia dấn thân một cách đáng khen ngợi trong hoạt động này. Ngoài ra, những người thi hành nghĩa vụ dân sự cũng giúp đỡ các trẻ em, những người tàn tật và bị gạt ra bên ngoài lề xã hội, hoặc trợ giúp các nạn nhân động đất như trong những tháng gần đây. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn các tổ chức chính quyền vì đã hỗ trợ những người trẻ dấn thân trong việc phục vụ thiện nguyện, và Ngài xin chính quyền ngày càng cổ võ tinh thần liên đới trong dân chúng.
Noiselle, sau 200 năm bị trục xuất, các đăng sĩ dòng Sito trở lại miền Trung Đức kể từ mùa hè năm 2018 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức Kaena hôm 25 tháng 11 vừa qua, Đức cha Wolfgang Ippold, giám mục giáo phận Gliser sở tại, cho biết 8 đăng sĩ từ đăng viện Thánh giá bên Áo sẽ đến cư ngụ và hoạt động tại đăng viện Neuseeland trong giáo phận của Ngài. Đăng viện này được các đăng sĩ Sito xây theo kiểu Baroque và bị nhà nước Đức quen gọi là nước phổ, quốc hữu hóa và trục xuất các đăng sĩ hồi năm 1817, chấm dứt truyền thống hiện diện dài 550 năm của dòng Sito tại Neuseeland. Tài sản đăng viện hiện nay thuộc tổ chức Neuseeland, không thuộc Kitô giáo. Hồi đầu tháng 11 này, đăng viện Sito Thánh giá đã quyết định nhận lời mời của Đức cha Ippold đến hoạt động tại Neuseeland. Đức cha Ippold nhấn mạnh rằng, các đăng sĩ Sito không muốn phục hồi quyền sở hữu đăng viện, nhưng chỉ sử dụng đăng viện này mà thôi. Hiện thời, các đăng sĩ còn đang thương lượng với tổ chức Neuseeland về nơi ở và đời sống tại đăng viện, đồng thời cũng xác định vấn đề về tài chánh. Chính quyền bang Grenoble ở địa phương cam kết sẽ bảo trì đăng viện, trong khi đó đăng viện Thánh giá ở Áo và giáo phận Gliser đã đảm nhận phần tài trợ. Theo giáo phận Gliser, các đăng sĩ Sito ở Neuseeland đã đảm nhận việc mục vụ cho giáo xứ Eisenwissenstadt gần đó, và dạy môn tôn giáo ở trường trung học và trường tiểu học ở địa phương. Ngoài ra, Đức cha cũng hy vọng các đăng sĩ sẽ mở một nhà trọ để đón nhận các khách viếng thăm, cũng như các nhân viên của giáo hội đến cư ngụ vài ngày trong yên tĩnh. Đăng viện Thánh giá ở gần thủ đô Vienna của Áo được coi là đăng viện phát triển mạnh nhất của dòng Sito ở châu Âu. Với số ơn gọi dồi dào, và tại đây cũng có một phân khoa thần học, nhiều đăng sĩ Sito Việt Nam đã và đang theo học tại đây. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Con đang mong gì Chúa ơi?
Chẳng phải vô tình mà Thầy Giê-xu đặt mối phúc nghèo khó ở vị trí đầu tiên trong 8 mối phúc thật. Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, phúc cho anh em là người nghèo. Và nếu dễ sống thì Chúa đã chẳng mất công mời gọi và chúc phúc. Chẳng phải vô lý khi ma quỷ cám dỗ Thầy Giê-xu trong sa mạc về lương thực, về tiền bạc, về danh vọng, Nếu những thứ ấy không hấp dẫn thì đã chẳng có cám dỗ. Nếu con người không thể sa ngã thì chẳng cám dỗ làm gì. Chẳng phải vô ý khi Thánh Ignacio Loyola nói rằng đức nghèo khó là thành lũy bảo vệ đời tu. Cũng thế, mẹ Teresa Calcutta xin cho các chị em của mình được sống trong nghèo khó. Bởi lẽ, Thiên Chúa đã tự trở nên nghèo khó để làm cho con người giàu có. Chúa ơi, nếu nói ngắn gọn, thì con đang mong ước gì đây? Mùa vọng này con đang hy vọng gì? Ngược trở lại hơn 2000 năm trước, con Mon Men đi theo gia đình Nazareth để lên đền thờ Jerusalem để dâng hiến em bé Giêsu cho Thiên Chúa. Gặp cụ già Simeon, vốn tò mò, con hỏi cụ: "Thưa cụ, tại sao cụ nghèo mà lại vui, và cụ hy vọng nơi Thiên Chúa điều gì?" Cụ cười nhẹ và kể: "Có một thời người ta cho rằng nghèo là bị Thiên Chúa trục giữ. Đối với dân tộc ta, biến cố Thiên Chúa giải phóng dân khỏi Ai Cập là quan trọng nhất. Sau đó, Chúa ký kết với dân một giao ước qua trung gian Môsê rằng Ngài là Chúa duy nhất của dân và dân là dân riêng của Chúa. Đó là 10 điều răn. Trước đây, Chúa đã gọi Abraham và hứa dòng dõi ông sẽ thành một dân đông đảo. Đến thời Môsê, lời hứa ấy mới thành sự. Từ kinh nghiệm xuất hành, dân Chúa đọc lại toàn bộ quá khứ, ngược trở về thời Abraham, thời sáng thế, và họ nhận ra rằng bàn tay Chúa đang dẫn dắt họ. Họ thấy nếu sống tốt, Thiên Chúa sẽ thưởng họ giàu sang, nếu phạm tội, Thiên Chúa sẽ phạt họ. Từ đó họ hiểu rằng nghèo là kết quả của việc Thiên Chúa phạt. Lại có một thời người ta cho rằng nghèo là phó thác vào Thiên Chúa. Thời vua David có lẽ là lúc thịnh vượng nhất của dân Israel, nhưng sau thời con của David, vương quốc bị chia thành hai, Bắc và Nam. Ở phía Bắc, các ngôn sứ tố cáo bất công xã hội và tội ác của những kẻ giàu sang quyền lực vì họ tự coi mình là được Thiên Chúa chúc phúc vì đời sống đạo hạnh. Và vị ngôn sứ bênh vực kẻ nghèo hèn. Dù có người nghèo là do lười biếng, do tội lỗi, nhưng cũng có nhiều người nghèo tốt lành. Ở phía Nam, các ngôn sứ nhấn mạnh tương quan giữa con người với Thiên Chúa và cho đây mới là điều quan trọng, chứ không căn cứ vào giàu hay nghèo. Ai phó thác vào Thiên Chúa một mực sống lương thiện, bất chấp cảnh đời dù giàu hay nghèo, thì được gọi là những người nghèo của Chúa. Thế là, giàu nghèo không còn là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá con người nữa. Người giàu chưa hẳn là tốt, người nghèo chưa hẳn là xấu. Nhưng khổ một nỗi, hai vương quốc Bắc và Nam lần lượt sụp đổ, toàn dân bị lưu đày sang Babylon. Câu hỏi lớn bao trùm toàn dân là, tại sao? Chẳng lẽ toàn dân phạm tội quá lớn đến mức ra nông nỗi này? Các ngôn sứ vừa đe dọa dân để mời gọi họ sám hối, vừa an ủi họ và cho thấy Thiên Chúa vẫn hứa tương lai tươi sáng phía trước. Nhưng chẳng lẽ giàu nghèo lại bị đánh đồng hay sao? Hay nói chính xác hơn, người tốt kẻ xấu cũng như nhau hay sao? Rồi đến một thời, nghèo là trung thành với Thiên Chúa. Dân tộc ta tin rằng những người sống sót sau cực khổ của cuộc lưu đày sẽ là người tốt lành vì họ được Chúa thương đặc biệt. Nhưng rồi họ cũng vỡ lẽ, trong số những người còn lại vẫn có kẻ xấu người tốt. Thế là họ nhận thấy điều quan trọng nhất phải là trung thành với Thiên Chúa. Nhưng nghĩ cho kỹ, ai có thể trung thành với Thiên Chúa vì ai cũng phạm tội, cả dân cũng bất trung nhiều lần. Thế nên có ngôn sứ cho thấy, họ cần một ai đó giống như người tôi trung của Thiên Chúa, là người vô tội và có thể chịu thay cho người khác, có thể chuộc tội. Sau thời lưu đày, các bậc tiền nhân tiếp tục hỏi, tại sao trung thành với Thiên Chúa như ông Gióp lại bị đau khổ? Thật là quá bất công khi ông bất hạnh cả đời. Vào thời của Gióp, người Do Thái chưa có niềm tin vào sự sống sau khi chết, nhưng chắc hẳn Thiên Chúa phải thưởng công cho người lương thiện trong đời của họ chứ? Ít ra là vào cuối đời, hay ít nhất là lúc họ gần chết. Câu trả lời dường như bế tắc. Có những bậc hiền nhân đã trách nhau rằng, chúng ta là gì mà dám cả gan thăm dò tư tưởng của Chúa? Dù sao, câu hỏi về cái nghèo vẫn chưa đến mức cực độ gay cấn. Thời Hy Lạp hóa, dân Chúa bị hoàng đế Antiocho ngược đãi, bắt phải bỏ việc thờ phượng Thiên Chúa. Câu hỏi lên tới đỉnh điểm, trung thành với Thiên Chúa và cái nghèo có liên hệ gì với nhau? Từ đây, dân Chúa đã tiến đến một bước nhảy vọt trong niềm tin và ý nghĩa cuộc sống. Họ chấp nhận đau khổ và cái chết vì trung thành với Thiên Chúa, vì họ tin rằng Thiên Chúa mới là chủ đích thực của sự sống và Ngài sẽ ban lại cho họ sự sống sau khi họ chết. Nghèo khổ họ đang chịu đâu phải do Thiên Chúa, cũng không trực tiếp do tội của họ, nhưng do thế gian gây ra. Họ rất thiết tha với cuộc sống, nhưng không vì thế mà bị cuộc sống trói buộc. Nghe hồi lâu, con buột miệng hỏi, cụ ơi, có phải cụ vui vì có niềm hy vọng ấy? Đúng vậy, nhưng ta chẳng tự sinh ra được niềm tin ấy, ta cũng chẳng dễ dàng đón nhận được niềm tin này. Thế nhưng, đây mới chỉ là vui trong hy vọng thôi, ta vẫn đang ôm ấp một niềm hy vọng lớn. Ngay giờ ấy, mắt cụ sáng lên, nhìn ra xa xăm, con nhìn theo. Cụ bước tới, ẵm lấy Hải Nhi Giê-xu với niềm vui khôn tả và cất lên lời chúc tụng. Muôn lạy Chúa, chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc về đề tài Quan Lâm và Phục Lâm có giống nhau không?
Kính thưa quý vị thính giả, phụng vụ mùa vọng nhiều lần nói đến cuộc quang lâm của Chúa Giê-xu. Ở Việt Nam, nhiều nơi có nhà thờ của Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm. Thế thì, quang lâm và phục lâm có giống nhau không? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Trước khi vào đề, tôi muốn nêu lên một nhận xét về từ ngữ. Trong tiếng Việt, mùa phụng vụ bắt đầu từ ngày hôm nay được gọi là mùa vọng. Vọng có nghĩa là trông mong, ngóng chờ. Nó nói lên một tâm trạng chủ quan. Trong tiếng Latin, adventus có nghĩa là đến, có thể hiểu về một người đến nơi nào đó hay là một biến cố xảy đến. Nhưng mà có lẽ người ta thích dùng cái tiếng Hán hay là tiếng Nôm, cho nên chỉ là quang lâm. Lâm có nghĩa là tới, đến. Cái từ này ít khi được sử dụng trong ngôn ngữ hưởng ngày. Đôi khi chúng ta nghe nói tới lâm bệnh, lâm chiến. Nhưng mà nó được dành cho một vài sự kiện quan trọng. Chẳng hạn như là ở trong quá khứ, người ta nói tới nhà vua lâm triều, nghĩa là vua tới triều đình để bàn việc nước. Và đặc biệt là một sự kiện tôn giáo, như là các vị thần giáng lâm từ cõi trời đến trần gian. Còn quang có nghĩa là sáng. Quang lâm là cái từ gọn ghẽ để diễn tả điều mà chúng ta tuyên xưng ở trong Kinh Tin Kính. Đức Kitô sẽ đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Như vậy, quang lâm được hiểu về một biến cố tương lai hay là một biến cố quá khứ ?
Chúng ta nên phân biệt hai khía cạnh từ ngữ và khía cạnh nội dung. Nếu xét ra khía cạnh từ ngữ, thì danh từ adventus trong tiếng Latin được dùng để dịch cái từ parousia trong nguyên ngữ Hy Lạp của Tân Ước. Ở trong Tân Ước, cái hạn từ parousia được dùng để ám chỉ về Chúa Kitô xuất hiện trong vinh quang để hoàn tất chương trình cứu độ. Đó là một biến cố sẽ xảy ra ở trong tương lai. Cái từ ngữ này được dùng 24 lần trong Tân Ước, trong đó 14 lần trong các thư của Thánh Phaolô. Bước sang thế kỷ thứ hai, Thánh Ignatius Antiochia và Thánh Justino áp dụng cái từ parousia cho biến cố nhập thể. Nhiều giáo phụ cũng chấp nhận như vậy và đưa vào phụng vụ. Vì thế, nhiều thánh thi và bài huấn giáo trong mùa vọng nói tới hai lần Chúa đến. Lần thứ nhất cách khiêm hạ, lần thứ hai trong vinh quang. Một vị nhà tu đức còn muốn thêm một lần tới thứ ba, đó là Chúa Kitô đến trong linh hồn chúng ta, người đến bằng ơn sủng.
Thưa cha, quang lâm là đến trong vinh quang rực rỡ. Thế thì đó là điều đáng mừng hay đáng sợ ?
Lịch sử đã ghi nhận một sự thay đổi tâm trạng của các Kitô hữu trải qua dòng thời gian. Các thế hệ đầu tiên trông mong biến cố quang lâm với tâm trạng hân hoan. Có thể ví như là các con mong mẹ về chợ vậy. Ta có thể đọc thấy tâm trạng này ở trong thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Thessalonica, chương 4, câu 13 tới câu 18. Các tín hữu mong Chúa đến và họ thương tiếc cho các thân nhân của mình đã qua đời, vì họ sẽ không được tham dự vào biến cố trọng đại đó. Thánh Phaolô phải viết thư trấn an họ và nói rằng khi nào Chúa đến thì những người đã chết sẽ sống lại và tất cả chúng ta sẽ cùng nhau ra nghênh đón Ngài. Các tín hữu Thessalonica quá háo hức với biến cố quang lâm đến nỗi bỏ cả công ăn việc làm, khiến cho Thánh Phaolô phải khiển trách họ trong bức thư thứ hai. Ngài thúc giục họ hãy trở về với công việc bổn phận. Ai không làm việc thì được ăn. Thứ hai, Thessalonica chương 3 câu 10. Dù sao, cái tâm trạng của các Kitô hữu thế kỷ đầu tiên đứng trước biến cố quang lâm có thể đọc thấy ở câu cuối cùng của sách Khải Huyền kết thúc các sách của Tân Ước. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến. Sách Khải Huyền chương 22 câu 20. Đó là một lời khẩn nài tha thiết chiều mến.
Có phải biến cố quang lâm gắn liền với tận thế không, thưa cha? Nếu như vậy thì đó là điều đáng lo sợ, chứ đâu phải là đáng trông mong à?
Quang lâm đáng sợ hay đáng mong là tùy theo cách chúng ta hình dung ở trong đầu óc mà thôi. Nếu chúng ta gắn liền quang lâm với kế hoạch cứu độ thì chúng ta trông mong. Còn nếu chúng ta gắn nó với sự tàn phá vũ trụ thì chúng ta kinh hãi. Và cả hai tư tưởng đó đều gặp thấy ở trong Tân Ước. Và mỗi người, thậm chí mỗi thế hệ thường chỉ nhắm một khía cạnh và do đó dễ bị lệch lạc. Chẳng hạn, khi đọc sách Khải Huyền, chúng ta thấy có ít là hai tâm trạng và có thể còn nhiều hơn nữa. Phần lớn chúng ta liên tưởng tới những hình phạt giáng xuống trên địa cầu, chiến tranh, đói kém, ôn dịch, thậm chí rối loạn cả trên bầu trời nữa, thật là kinh khủng. Nhưng mà đồng thời, quyển sách cũng chứa đựng những lời khẩn nguyện nài xin Thiên Chúa đập tan sự ác đang thống trị trên địa cầu, gây ra bao nhiêu cảnh đổ máu oan ức. Tiếng than ấy đã được Chúa lắng nghe, và những kẻ bị bắt hại cất tiếng ca ngợi Thiên Chúa. Cuốn sách kết thúc bằng cảnh tượng trời mới đất mới, thành thánh Jerusalem từ trên trời xuống, nơi sẽ không còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa. Và chắc hẳn đây là điều mà ai cũng ước mong.
Thưa cha, cái nhìn nào chính xác hơn ạ?
Thật là khó nói. Chúng ta muốn đề cập tới các thực tại thuộc về thiên giới, nhưng mà đầu óc và ngôn ngữ của chúng ta thì lại bị hạn chế bởi kinh nghiệm thuộc về hạ giới. Chúng ta nên ý thức điều đó. Giữa hạ giới với thiên giới có nhiều điểm giống nhau, nhưng mà những điểm khác nhau còn to lớn hơn gấp bội. Thí dụ, Đức Giêsu dạy cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa là cha của chúng ta. Điều này có nghĩa là Thiên Chúa yêu thương chăm sóc chúng ta, tỏ lòng thương xót chúng ta, kể cả khi chúng ta xúc phạm đến lòng tốt của Ngài. Tuy nhiên, chúng ta đừng vội đồng hóa Thiên Chúa với ông thân sinh của chúng ta. Có khi ông ấy là người tốt đáng mến, nhưng mà có khi ông ấy cũng tàn ác say sưa cờ bạc đánh đập vợ con. Chắc chắn là Thiên Chúa không phải như vậy đâu. Hơn thế nữa, Thiên Chúa không có phái tính, chẳng là nam cũng chẳng là nữ. Vì thế, ta có thể ví Ngài như là mẹ cũng được. Áp dụng vào vấn đề đang bàn, người ta nhận thấy tâm trạng của người tín hữu đối diện với biến cố quang lâm có thể thay đổi tùy thuộc vào hai nhân tố. Một là thái độ đối với thế giới, hai là cách hình dung Thiên Chúa. Nhân tố thứ nhất là thái độ đối với thế giới. Tác giả của sách Khải Huyền không nói tới thế giới vật lý cho bằng thế giới luân lý, thế giới ở dưới sự thống trị của sự dữ, thế giới tự đặt mình làm chủ thể vạn vật, coi thường sinh mạng của người yếu thế, loại bỏ những người công chính. Dĩ nhiên là cả thế giới đó cần phải bị hủy diệt, ngõ hầu công lý hòa bình ngự trị. Đó cũng là điều mà chúng ta cầu xin mỗi ngày. Xin cho triều đại Thiên Chúa mau đến. Còn ngày nay, chúng ta hiểu thế giới một cách khác. Đó là cái thế giới vật lý, cái thế giới nhân sinh, thế giới huynh đệ mà chúng ta đang nỗ lực xây dựng. Chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ không phá hủy thế giới đó đâu. Chỉ sợ rằng chính chúng ta sẽ tàn phá nó bằng chiến tranh, bằng ô nhiễm môi trường. Nhân tố thứ hai quan trọng hơn, đó là cách hình dung Thiên Chúa. Sách Khải Huyền trình bày ở chương cuối cùng, Đức Kitô như là con chiên hoặc như là tân lang, và hội thánh như là tân nương, đôi bên đang chuẩn bị hôn lễ, còn gì đẹp hơn nữa? Tiếc rằng trải qua thời gian, chúng ta hình dung Đức Kitô như là thẩm phán nghiêm nghị ngồi tòa xử án, mà không làm ngơ cho một thiếu sót nào dù chỉ là do sơ ý. Thử hỏi ai mà chẳng sợ cái hình ảnh đó? Mà chúng ta lo chạy đi tìm các luật sư để biện hộ bào chữa là cái chuyện thường tình.
Có lẽ chúng ta đã dài dòng với khái niệm quang lâm rồi, thế còn phục lâm thì sao thưa cha?
Một lần nữa chúng ta cần phải phân biệt hai khía cạnh, từ ngữ và nội dung. Xét về từ ngữ, ở Việt Nam có giáo phái Cơ Đốc Phục Lâm. Đó là một thuật ngữ gốc Hán, dịch cái từ Adventist trong tiếng Anh. Adventist liên quan tới Advent, tức là biến cố quang lâm mà chúng ta đã nói từ đầu tới bây giờ. Xét về từ ngữ thì quang lâm hay là phục lâm cũng giống như nhau. Quang lâm là đứng trong vinh quang, còn phục lâm là trở lại, mà ta cũng có thể dịch là tái lâm, tái lai cũng được. Nhưng mà xét về nội dung thì nó khác. Trong lịch sử Kitô giáo, vào thời buổi nào cũng có những người đi rao giảng rằng biến cố quang lâm đã gần kề. Phong trào Adventist bắt đầu với William Miller, một giảng viên Baptist, khi mà vào năm 1834, ông bắt đầu tin rằng 2.300 năm, 2.300 ngày của sách Daniel 8:14 sẽ chấm dứt vào năm 1843. Và hàng ngàn, hàng vạn người đã tin theo ông, từ Hoa Kỳ sang tới Anh, Ấn Độ, Phi Châu. Thế nhưng, năm 1843 chẳng qua, mà chẳng có gì xảy ra. Ông mới điều chỉnh lại và sẽ xác định vào ngày 22 tháng 10 năm 1844. Và ngày đó được lịch sử tôn giáo Hoa Kỳ đặt tên là ngày cực kỳ thất vọng, bởi vì trời đất không có biến chuyển. Ông Miller nhìn nhận mình đã tính sai, nhưng mà vẫn có những người tiếp tục tính toán ngày tận thế, điển hình qua các phong trào Life and Advent Union do George Stoller sáng lập và Advent Christian Church. Và trong cái bối cảnh của trào lửa đó, Seventh Day Adventist Church, dịch ra tiếng Việt là Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm An Thất Nhật, được lập do bà Ellen Hartman White, nhưng mà cũng bị phân tán ra nhiều hệ phái. Một đặc trưng của nhóm này là cho rằng ngày của Chúa là ngày Sa-bát, tức là thứ bảy, chứ không phải là Chúa Nhật. Và họ cho rằng sau khi chết, linh hồn sẽ đi vào tình trạng ngủ và chỉ thức giấc vào ngày phán xét chung. Lúc đó, chỉ duy có linh hồn những người công chính mới được hưởng ơn bất tử. Một luồng khác do ông Gilbert Cramer lãnh đạo mang tên là The General Conference of the Church of God, Seventh Day, du nhập thêm nhiều yếu tố của đạo Do Thái. Và lúc đầu, nhóm Adventist chống lại việc định nghĩa các đạo lý đức tin. Tuy vậy, nhiều dự án đã được đề nghị những mệnh đề căn bản để mà xác định căn cước của mình. Một tiêu điểm quan trọng là vào năm 1980, người ta biểu quyết bản văn chứa đựng 27 chân lý nền tảng trong đạo lý của nhóm Cơ Đốc Phục Lâm ngày thứ bảy, gồm có 27 chân lý và thêm một chân lý vào năm 2005. Ngoài những điểm chung với các giáo hội khác về Chúa Ba Ngôi, về thiên tính của Đức Kitô, sự công chính hóa nhờ đức tin, họ nhấn mạnh rằng niềm hy vọng vào việc quang lâm đã gần kề. Về cuộc sống mai hậu, họ chủ trương rằng linh hồn kẻ dữ sẽ bị tiêu diệt và như thế là không có hỏa ngục. Về đời sống luân lý, các tín hữu kiêng rượu và thuốc lá. Ở trong quá khứ, các nhóm Adventist sử dụng những giọng gay gắt đối với Công giáo cũng như là đối với các giáo hội Kitô giáo khác, cách riêng là bởi vì họ không tuân giữ ngày Sa-bát. Nhưng mà ngày nay luận điệu đả kích đã giảm bớt nhiều. Dù sao, nhóm Adventist đã thu hút cảm tình của nhiều người nhờ các chương trình về y tế, giáo dục, xã hội của họ, cũng như là việc tranh đấu cho tự do tín ngưỡng.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về các luật lệ và tiêu chuẩn giúp phân định các vụ hiện ra và các mặt khải tư.
Kính thưa quý vị thính giả, lần trước chúng ta đã bàn về việc phân định các vụ hiện ra và các mạc khải tư, và đi tới kết luận rằng thật đáng cầu mong là không có một sự căng thẳng giữa quyền bính cơ cấu và các đặc sủng như đã quá thường xảy ra trong quá khứ. Sau đây là một số luật lệ và tiêu chuẩn giúp phân định các vụ hiện ra và các mạc khải tư một cách đúng đắn hơn. Trước hết, các mạc khải tư không thể được để trên cùng một bình diện như mạc khải đã được Chúa Giêsu ban cho giáo hội, như được ghi chép trong Thánh Kinh và được truyền thống giáo hội truyền đạt tới chúng ta. Chúng chỉ có thể là một nhắc nhở hay một giải thích đặc biệt. Thứ hai, các văn bản hạn chế của huấn quyền liên quan tới các mạc khải tư nêu bật một cách đồng thời sự hàm hồ không rõ ràng của vấn đề, dễ bị sai lầm, ảo tưởng, bồng bột, và tính cách dự phóng của các phán đoán trực tiếp trên các sự kiện, đặc biệt từ phía quyền bính của giáo hội. Thứ ba, các dấu chỉ tương đối và phụ thuộc phải được lượng định một cách khiêm tốn trong sự tuân phục giáo quyền. Tuy nhiên, nó không được ngăn cản rằng các mạc khải này ở đâu được Thiên Chúa cống hiến một cách trực tiếp với tính cách chắc chắn, được biểu lộ cho các thị nhân như ánh sáng và chứng tá của chính Thiên Chúa. Trong trường hợp mâu thuẫn thì nó tạo ra một trường hợp lương tâm là điều thường xảy ra nơi các người thần bí nhận được mạc khải tư. Chẳng hạn tại Lộ Đức, những người có quyền bính đối với chị Bernadette như cha mẹ, viên cảnh sát trưởng và các thẩm phán đã hai lần cấm chị ra hang đá, trong khi chị đã hứa với Đức Mẹ là đến hang đá liên tục trong 15 ngày. Chị chiến đấu để vâng lời, cho tới khi một sức mạnh không thể cưỡng lại nổi, thúc đẩy chị đi ra hang đá. Để giải quyết các xung khắc như vậy, cần có sự phân định và lòng yêu mến, sự cẩn trọng và ý thức mục vụ cao. Thứ bốn, vì các lý do đã trình bày, cần tương đối hóa sự phân biệt giữa việc hiện ra có tính cách khách quan và thị kiến có tính cách chủ quan, và loại bỏ công thức theo đó mọi vụ hiện ra siêu nhiên được coi là thuộc lĩnh vực ảo tưởng. Các tương tự không phải là một việc cho phép giản lược các truyền thông đặc biệt, tự do và khác biệt này vào trong các lược đồ có hệ thống được thiết định trước. Vì các thông truyền này vượt thoát các thực tại bình thường có thể kiểm soát được qua nhiều cách thế.
Thật ra, chúng ta không có phương cách nào để phán đoán trong lĩnh vực này, và như thế là vì nhiều lý do. Người thông truyền, Chúa Kitô hay Đức Trinh Nữ Maria trong thân xác đã hiển vinh hay như trong hiện tại là điều chúng ta không biết liên quan tới thời gian kéo dài cũng như trong kiểu hiện hữu của thân xác mà Thánh Phaolô định nghĩa là mầu nhiệm và hoàn toàn khác biệt. Điều kiện của người nhận sự thông truyền ấy, tức thị nhân, cũng vượt thoát chúng ta. Chắc chắn là có thể có hiện tượng xuất thần trong một vài trường hợp được xem xét một cách khách quan, nhưng trong chính các trường hợp này, nó chỉ vén mở việc điều kiện hóa của các vụ hiện ra, và các vụ hiện ra là một hiện tượng nhưng không thể đạt tới được, không thể lặp lại được theo ý muốn và vượt thoát khỏi mọi thử nghiệm tâm lý. Như vậy, chúng ta không ở trong một thế đứng tốt để hiểu tương quan giữa thị nhân và đối tượng của thị kiến. Nhưng chúng ta tuyệt đối không thể loại trừ rằng Thiên Chúa hay một người thuộc sự hiệp thông của các thánh có thể tự biểu lộ một cách đích thực. Trong trường hợp đó, phương tiện mà các vị dùng để tự biểu lộ thích ứng một cách cần thiết với bản chất của chủ thể nhận được sự biểu lộ ấy, và theo luật, nó thuộc một thể loại giải mã khác với sự hiểu biết chung qua giác quan, trong đó tin tức được thông truyền qua các nhịp rung vật chất và các luồng thần kinh. Thứ năm, trong lĩnh vực này, thật là quan trọng việc phân biệt giữa sức khỏe và bệnh tật. Lương tri tốt lành bình dân cũng như quyền bính nghĩ rằng có tật bệnh. Khi có ai đó nói là họ trông thấy điều mà các người khác không trông thấy, thì người bình dân tốt lành cũng như giới có quyền bính nghĩ rằng người này bị bệnh. Có đúng thật là họ có thể bị ảo tưởng, nhưng cũng có thể đó là một bệnh do thiếu sót, nghĩa là vì sự suy thoái hay ngưng lại của vài khả năng thông truyền hay hiểu biết. Khi Thánh Kinh tố cáo các ngôn sứ giả, thì cũng tố cáo cả hệ thống đàn áp các ngôn sứ. Chẳng hạn, chúng ta có thể đọc trong chương 2 sách ngôn sứ Amos như sau. Xưa ta đã từng cho xuất hiện những ngôn sứ từ hàng con cái các ngươi, những Nadia từ lớp người trai tráng. Chẳng phải như vậy sao, hỡi con cái Israel? Sấm ngôn của Giave. Thế mà các ngươi đã bắt các Nadia uống rượu và ra lệnh cho các ngôn sứ, các ông không được nói tiên tri. Qua ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa trách dân Do Thái như sau. Vì chúng là một dân phản nghịch, là những đứa con gian dối, những đứa con không muốn nghe luật của Giave. Chúng bảo các thầy chiêm, đừng chiêm ngưỡng nữa, bảo các thầy thị kiến, đừng nói cho chúng tôi những điều chân thật thấy trong thị kiến. Hãy nói cho chúng tôi những chuyện bùi tai, hãy kể cho chúng tôi những điều huyền hoặc thấy trong thị kiến.
Chính hệ thống đàn áp các ngôn sứ và thái độ sống chai lì đã không biết lắng nghe lời Thiên Chúa nói qua các ngôn sứ, đã đưa tới việc dập tắt thị kiến và nhiệm vụ ngôn sứ của dân Thiên Chúa, làm thiệt hại cho chính nó, như tả trong sách Ai Ca. Cổng thành bị sụt sâu dưới đất, người phá tung bẻ gãy then cài, vua cùng thủ lãnh đi biệt xứ, giữa chư dân sống kiếp đọa đày, pháp luật đâu còn nữa, ngôn sứ chẳng được thấy thị kiến do Giave ban cho, hàng kỳ mục của thiếu nữ Sion ngồi thinh lặng ngay trên thềm đất, đầu rắc đầy cho bụi, mình mặc áo vải thô, các cô trinh nữ Jerusalem gục đầu sát đất, suối lệ tuôn trào đến mòn đôi mắt, ruột gan tôi đòi đoạn, tâm can tôi rối bời, vì con gái dân tôi rời rã tan nát. Còn lũ sơ sinh và bầy trẻ dại gục ngã khắp quảng trường. Lũ trẻ thơ hoài công hỏi mẹ, bánh con đâu, rồi ngã gục trên quảng trường thành phố, tựa như người bị đâm, chúng chút linh hồn ngay trên tay mẹ. Thiên Chúa kêu gọi ngôn sứ Ezekiel và nói với ông, người phán với tôi, hỡi con người, chính ta sai ngươi đến với con cái Israel, đến với dân phản nghịch đang nổi loạn chống lại ta. Chúng cũng như cha ông chúng đã nổi lên chống lại ta mãi cho đến ngày nay, những đứa con mặt dày mặt dạn, lòng chai dạ đá, chính ta sai ngươi đến với chúng. Giave là Chúa phán thế này, còn chúng vốn là nòi phản loạn, chúng có thể nghe hoặc không nghe, nhưng chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng. Phần ngươi hỡi con người, đừng sợ chúng, cũng đừng sợ những lời chúng nói, dù ngươi có bị chống đối. Có gặp trong gai tứ bề hay ngồi trên bò cạp, những lời chúng nói ngươi đừng sợ, có phải giáp mặt chúng, cũng đừng khiếp vì chúng là nòi phản loạn, ngươi cứ nói với chúng những lời của ta, dù chúng nghe hay không, vì chúng là quân phản loạn. Tác giả Thanh Vịnh 74 thở than, dấu lạ xưa chúng con đâu thấy nữa, ngôn sứ cũng chẳng còn, mãi đến khi nào ai nào có biết. Đó cũng là tâm tình của tác giả Thanh Vịnh 77. Phải chăng Chúa ruồng bỏ đến muôn đời, chẳng bao giờ còn rủ lòng thương đoái, tình yêu Chúa phải chăng nay cạn hẳn, và thánh ngôn chấm dứt đời đời. Tất cả xảy ra như thể là trong thánh kinh và trong giáo hội, các ngôn sứ và các thị nhân bị đàn áp, cho tới lúc, trong đó chúng ta than van là họ không còn nữa. Việc ban thưởng ơn ngôn sứ là một trong các lời hứa canh tân mà Thiên Chúa đã ban cho dân Israel. Và nó tiếp tục trong thời Tân Ước.
Liên quan tới Đức Maria và các lần hiện ra, vì các lần hiện ra của Đức Mẹ ngày nay đã trở thành thường xuyên và nổi tiếng hơn các lần hiện ra khác, chúng ta có thể tự hỏi đâu là các tương hệ tín lý và kinh thánh của Đức Mẹ đối với hiện tượng này. Trên bình diện thần học, vì mẹ gần Chúa Kitô nhất, nên mẹ cũng gần gũi nhất với các chi thể khác trong thân mình mầu nhiệm trong sự hiệp thông của các thánh. Và điều này cũng phù hợp với sự hăng say của mẹ là nữ tỳ của Chúa, với nhiệm vụ hiền mẫu trong thân mình mầu nhiệm của Chúa là giáo hội, với điều kiện vinh hiển trong thân xác và trong linh hồn. Và vì thế, thật là bình thường khi tìm thấy nơi mẹ ước muốn làm sự lành cho trái đất, là ước muốn chúng ta tìm thấy nơi thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu cũng như nơi chị thánh Bernadette Soubirous. Thánh Grignion de Montfort thích nhấn mạnh rằng, đấng đã có một sứ mệnh trong lần đến đầu tiên của Chúa Kitô cũng được mời gọi có một sứ mệnh trong lần đến thứ hai, tức là vào thời cánh chung. Chúng ta có thể nói với sự chắc chắn lớn hơn rằng, mẹ Maria xem ra đã có một sứ mệnh cho việc giữ gìn các đặc sủng trong một thời đại, trong đó các đặc sủng bị bỏ rơi hay bị đàn áp. con người khiêm hạ của mẹ trấn an quyền bính. Như thế, trong một thời đại, trong đó các đặc sủng là đối tượng của một sự nghi ngờ đặc biệt, trong giáo hội đã được chấp nhận một loạt uy thế các vụ hiện ra thời tân tiến. Trên bình diện kinh thánh, Đức Maria, mẹ của người con cai trị các quốc gia với một vương trượng sắt, xuất hiện như một dấu chỉ trên trời. Mẹ Maria cũng hiện ra một cách đồng thời trong ánh sáng siêu nhiên, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Nhưng cũng trong các đau đớn của việc sinh con, nghĩa là thập giá và các bách hại của giáo hội. Các nét miêu tả trong chương 12 sách Khải Huyền được tìm thấy trở lại trong các mức độ khác nhau trong các lần hiện ra tại Guadalupe của mề đai làm phép lạ và các lần hiện ra khác. Văn bản kinh thánh này xem ra báo trước một cách nhiệm màu các cuộc viếng thăm lịch sử mẹ Maria sẽ làm cho dân ngài. Trong một cách rộng rãi hơn, Thánh Kinh Tân Ước định tính mẹ qua sự truyền thông với trời, lễ truyền tin và trong một cách nào đó, việc nhập thể và tương quan với Chúa Kitô. Viếng thăm bà Elizabeth và tiệc cưới làng Cana. Mẹ có một chỗ đứng độc đáo và ở hàng đầu trong việc phổ biến đặc sủng ơn của Thiên Chúa. Sự hiệp thông giữa các thánh là nơi chốn thần học, trong đó cần đặt để các vụ hiện ra và biết phân định chúng với sự hòa hoãn và thanh đạm.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.